ớt. Câu hỏi nóng bỏng. Ăn nhiều có hại. Tại sao chúng ta lại thích ớt, một thứ cay và nóng? Tại sao một thứ ăn rất ngon nhưng lại không tốt? Trước khi đi vào bàn luận về ớt nói riêng, chúng ta hãy mở rộng câu hỏi với việc liệu ăn uống có hại cho sức khỏe không? Prilas Savarin đã dành riêng vài trang để nói về sự dư thừa trong bữa ăn. Câu châm ngôn thứ hai của ông, động vật ăn, con người ăn, chỉ người thông minh mới biết ăn. Và câu châm ngôn thứ 10, những người khó tiêu hóa hoặc hay say xỉn là những người không biết uống cũng chẳng biết ăn. Tốt, vậy là ăn quá nhiều hoặc uống quá nhiều đều có hại cho sức khỏe. Các thầy thuốc ngày nay thậm chí còn cố gắng làm rõ những món ăn nào có hại cho sức khỏe mà ta cần phải tránh. Một vài loại mỡ động vật, carbon và những sản phẩm quá nhiều năng lượng, nitric mà người ta dùng để muối thịt. Tuy nhiên, hiểm họa mà họ thấy lại có mặt khắp nơi. Các nhà hóa học nghiên cứu phản ứng Maillard, ví dụ xem trang 50, phản ứng vạn năng của quá trình đun nấu và thấy rằng chúng làm sinh ra đủ loại hợp chất nguy hiểm. Còn các nhà sinh học thì khám phá ra rằng chất amanitoidin, yếu tố gây độc của loại nấm amanit hình dương vật có trong nấm mông gà và trong phần lớn các loại nấm ăn được, mặc dù chỉ ở lượng nhỏ. Phải kết luận một điều là chính lượng thừa ra mới gây hại và rằng liều lượng là yếu tố làm nên chất độc. Ớt làm thủng dạ dày. Trái lại, các món ăn dường như có hại có thực sự là không tốt cho sức khỏe không? Như ớt chẳng hạn, liệu có phải nó cũng gây hại như cảm giác mà nó gây ra trên lưỡi và trong miệng? Cuối cùng thì các bác sĩ cũng nghiên cứu câu hỏi nóng bỏng này một cách rõ ràng. David Braham, làm việc tại trung tâm y tế dành cho cựu chiến binh ở Houston, đã quan sát bằng kỹ thuật nội soi tác dụng của ớt lên thành dạ dày của 12 tình nguyện viên. Ông đã nghiên cứu các tổn thương tức thời sau bữa ăn với nhiều món có ớt đối với những người không quen ăn những món có nhiều gia vị cay. Trong thí nghiệm đầu tiên, tình nguyện viên được ăn một bữa trung tính gồm thịt bít tết và khoai tây chiên. Sau đó, một ngày kia, họ lại ăn giống như vậy nhưng có thêm aspirin, tác nhân nổi tiếng làm thủng dạ dày. Cuối cùng, lần thứ ba, họ được ăn bánh pizza có nhân gồm xúc xích cay và nhiều loại đồ ăn Mexico mà các bác sĩ đã thêm vào lượng ớt tối đa mà con người có thể chịu đựng được. Phép nội soi đã cho thấy thuốc aspirin tấn công thành dạ dày một cách hiệu quả, nhưng ớt thì hầu như không gây tác động bào mòn đáng kể nào cả. Thành phần gây cay chủ yếu của ớt là capsaicin, hay chính xác hơn là 8-metin-N, vanillin 6-neniamide. Theo logic thì nó chính là đối tượng nghiên cứu. Tác động của nó lên thành ruột đã được so sánh với tác động của aspirin. Chất capsaicin không hề có hiệu ứng rõ rệt nào, không hơn gì so với khi nghiền ớt và đặt trực tiếp vào trong ruột nhờ ống thông ruột dùng trong y khoa. Ngược lại, món sốt Tabasco nếu đặt trực tiếp vào bên trong dạ dày sẽ gây tổn thương trên thành dạ dày. Tại sao vậy? Đó là vì trong món này có axit acetic mà dung dịch của nó trong nước chính là giấm. Sự thật là nồng độ axit acetic trong món Tabasco cao gấp 2 lần trong giấm thường. Vậy là các loại ớt tuy kích thích đầu dây thần kinh gây cảm giác cay rát, nhất là ở trong miệng, nhưng chúng lại không thực sự có tác động bào mòn nào cả. Chúng kích thích sự tiết nước bọt, kích hoạt sự tiêu hóa, gây ra cảm giác nóng bỏng ở hậu môn và tạo cảm giác dễ chịu sau bữa ăn. Tại sao vậy? Có thể đó là vì chúng kích thích sự giải phóng các chất giảm đau, opioid nội sinh, cùng họ với morphine, nhờ vào sự tác động của chúng tới hệ thần kinh cảm giác đau. Như vậy có nghĩa là chúng ta không phải sợ dùng ớt nữa, lửa của nó sẽ không thiêu rụi chúng ta. Rau trộn, ốc đảo tươi mát. Liệu ta có cần phải chuẩn bị trước món rau trộn không? Rau trộn đi kèm với dầu giấm là một món mà người sành ăn không phải lúc nào cũng thích. Đó là một món khai vị đầy tinh tế và rất được ưa chuộng khi món ăn có bữa chính quá thịnh soạn. Nhưng tính axit của nó lại giết chết rượu vang. Nếu các bạn muốn mời thực khách món rau trộn thì chỉ nên cho họ uống nước và nói theo kiểu các kỵ binh, hãy đổi chân với món phô mai và món tráng miệng. Món rau trộn yêu cầu một loại rượu vang khác hẳn loại uống kèm với món thịt. Vậy, ta phải làm món rau trộn như thế nào? Ai cũng nghĩ mình biết làm, rửa rau, cho vào đó một chút dầu giấm và trộn đều lên. Quả là một sự thiếu hiểu biết. Bạn có biết rằng nếu dùng hỗn hợp nhiều loại rau khác nhau, trước tiên bạn sẽ cần phải trộn những loại rau cứng nhất và cuối cùng mới cho những loại rau mềm hơn vào sau cùng. Bạn có biết rằng dầu giấm chỉ được cho vào ngay trước khi trộn? Bạn có biết rằng dầu giấm sẽ không giống nhau trong hai trường hợp nhiều dầu và ít dầu? Dầu giấm. Ta hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu thành phần của dầu giấm. Chúng ta đã biết khi tìm hiểu về sốt mayonnaise rằng ta có thể trộn lẫn dầu ăn với nước bằng cách tạo nhũ tương, tức là sự phân tán các giọt dầu trong nước. Hay ngược lại, sự phân tán các giọt nước trong dầu. Có thành phần gồm giấm, dầu ăn, muối, tiêu và mù tạt tùy sở thích. Dầu giấm cũng là một hệ nhũ tương. Giấm là dung dịch của axit acetic trong nước, dầu ăn là dầu ăn. Thông thường, dầu ăn không tan trong nước, chỉ khi ta khuấy thật mạnh một hỗn hợp nước và dầu ăn thì các giọt dầu mới nằm lơ lửng được trong nước. Hơn nữa, điều này chỉ là tạm thời bởi vì các hạt dầu này nhẹ hơn nước nên luôn có khuynh hướng nổi lên mặt nước, nhập lại với nhau và tái tạo pha dầu tách biệt. Tuy nhiên, nếu các giọt dầu đủ nhỏ thì quá trình nổi lên sẽ chậm lại, một phần vì sự phân tán của chúng ngăn cản chúng nổi lên. Như vậy, mù tạt không hẳn là thành phần vô dụng trong dầu giấm bởi vì nó làm tăng độ bền của nhũ tương nhờ các phân tử chất hoạt động bề mặt của nó. Các chất này với cấu tạo gồm một đầu ưa dầu liên kết dễ dàng với dầu và đầu còn lại ưa nước liên kết dễ dàng với nước. Khi được khuấy đồng thời trong dầu giấm với các hạt dầu, các phân tử chất hoạt động bề mặt bao xung quanh các hạt dầu với đầu ưa dầu hướng vào phía bên trong. Giọt dầu còn đầu ưa nước sẽ hướng ra ngoài môi trường nước. Như vậy có nghĩa chúng là mối liên kết giữa dầu với nước. Mô tả trên đây chỉ đúng trong trường hợp tỷ lệ dầu không quá lớn. Khi nước và dầu có tỷ lệ cân bằng nhau, dầu sẽ phân tán thành các hạt dầu trong pha nước. Bởi vì khuynh hướng tạo thành giọt nhỏ của dầu lớn hơn của nước. Ngược lại, nếu tăng tỷ lệ dầu, nước sẽ phân tán thành các tiểu phân trong pha dầu. Với sự có mặt của mù tạt, sự dịch chuyển này xảy ra ở tỷ lệ 2 phần dầu, 1 phần nước. Dù sao, nhũ tương kiểu này sẽ kém bền hơn nhiều so với hệ nhũ tương mayonnaise. Sốt dầu giấm nếu để yên một thời gian sẽ phân tách thành hai pha riêng biệt, giấm ở dưới đáy, còn dầu ở bên trên. Nêm nếm gia vị. Điều cuối cùng, Nhân nói về việc sử dụng nhũ tương nước trong dầu với món rau trộn này. Dầu bám dính trên bề mặt thực vật tốt hơn so với nước, nhưng hai chất này đều ảnh hưởng xấu tới màu sắc của món rau trộn. Chúng xâm nhập qua các vết rạn nứt trên lớp sáp biểu bì bao phủ bề mặt lá rau và đuổi hết không khí ở đây đi, mà chúng ta biết rằng chính nhờ sự khúc xạ ánh sáng của lớp không khí này nên thực vật mới có được màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Mặc cho nước sốt dầu giấm của bạn là nhũ tương dầu trong nước hay nước trong dầu, chỉ nên trộn nó vào ngay trước khi ăn nếu muốn có món rau trộn xanh tươi. Sữa chua và phô mai. Axit và men dịch vị. Trong phần giới thiệu, tôi đã nói trước với bạn, người khách văn ẩm thực của tôi, rằng tôi chỉ dẫn dắt bạn đến những phương thức có thể giúp bạn hoàn thành tác phẩm của mình. Vì thế, đừng trách cứ tôi vì những chỉ dẫn không đầy đủ với món phô mai. Đây là món được bày trên bàn ăn và ta hầu như không thể làm gì nhiều để khiến cho nó ngon hơn so với lúc mua từ nhà sản xuất. Cùng lắm thì bạn có thể, bằng một vài chăm chút, tiếp tục quá trình ủ chín vốn đã được thực hiện tại nơi sản xuất phô mai. Tuy vậy, một người sành ăn trung thực vẫn có thể thử nấu phô mai dù cho việc này có thể đòi hỏi cả một hành trang hóa học. Chúng ta đừng quên rằng phô mai được tạo thành từ sự đông tụ sữa. Chỉ xin nói thêm rằng sữa đông tụ bởi vì các micen của acein, loại protein chiếm 85% lượng protein có trong sữa và chỉ chiếm 4% tổng trọng lượng sữa, kết tụ lại với nhau khi điều kiện cho phép. Mặt khác, ta phải biết rằng chất béo có trong sữa được hình thành trong quá trình tiết sữa của bò, cừu, dê. Các hạt béo có đường kính khoảng 2,5 micromet được sinh ra từ các tế bào ở tuyến vú có bề mặt nhô lên. Bên trong các hạt béo này chứa mỡ, vitamin A và cả cholesterol. Lớp màng của chúng chứa các phân tử chất hoạt động bề mặt có khả năng nhũ hóa. Khi làm đông sữa bằng cách cho thêm men dịch vị được chiết ra từ túi dạ dày thứ tư của con bê, hoặc thêm muối ăn, hoặc thêm axit, ta khiến các acein bị đông tụ, trong khi đó sữa đông vẫn giữ lại được một chút mỡ và một số protein trong dung dịch. Hiệu ứng này cũng tương tự như cách nấu thành công món trứng ốp la. Khi có mặt các ion của axit hay của muối ăn, các phân tử casein không còn tác dụng lực tĩnh điện để duy trì lực đẩy nữa, và do vậy các micen sẽ kết tụ được với nhau. Bạn đã từng thử cho muối hay axit vào sữa chưa? Chăm sóc đặc biệt. Làm đông tụ sữa chỉ là giai đoạn đầu tiên trong quá trình sản xuất phô mai. Tiếp theo đó là quá trình làm ráo nước và ủ chín phô mai nhờ vào một số chủng vi sinh chọn lọc. Trong quá trình để ráo nước, nhà sản xuất sử dụng khuẩn lactic cùng với men dịch vị, tác nhân làm axit hóa môi trường nhờ giải phóng axit lactic. Quá trình muối phô mai diễn ra bằng cách ngâm phô mai trong nước muối. Sau đó là quá trình rắc các vi sinh vật ủ chín nhằm mang lại cho mỗi loại phô mai một hương vị đặc trưng. Tại sao phô mai có mùi? Đó là vì trong phô mai có một phần đáng kể các axit béo ở dạng tự do, tức là không liên kết với G-acin glycerol bởi sự có mặt của các enzyme lipase, enzyme phân giải chất béo của vi sinh trong quá trình ủ chín. Chủng vi sinh Penicillium camemberti có hoạt tính rất mạnh trong việc tấn công và chuyển hóa mỡ, nhất là ở gần lớp vỏ. Vi khuẩn thủy phân G-acin glycerol làm mềm bề mặt các loại phô mai camembert hảo hạng và giải phóng chất khí có tên là ammoniac. Đây là loại khí gây ra mùi khó chịu đối với một số người, khiến họ không được tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi ăn loại phô mai hảo hạng mang đậm hương vị nước Pháp này. Nhân đây, chúng ta cũng nên biết rằng sự có mặt của khí ammoniac bao quanh phô mai trong quá trình ủ chín dường như cũng góp phần thúc đẩy tiến trình biến đổi của chúng. Lời khuyên là, nếu mua phải loại phô mai được ủ chín chưa đủ, thì hãy để nó vào một cái túi kính và treo lên cao trong gian bếp nhà bạn. Làm sữa chua. Sữa chua hình thành như thế nào? Công thức thì rất đơn giản. Cho một thìa sữa chua vào trong các cốc đựng sẵn sữa, rồi đun nóng nhẹ một thời gian dài, nhiều giờ, trong nồi lớn với chút nước ở đáy. Sữa đông đặc lại thành khối, đây thực chất là một kiểu nhân rộng các tiểu phân sữa chua. Chất đóng vai trò chủ yếu trong quá trình này là axit lactic, mà ta có thể coi như một nửa của phân tử đường glucose, loại nhiên liệu cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta. Axit lactic sinh ra do sự lên men yếm khí, không có mặt oxy, đường glucose hay các loại đường khác. Sữa có chứa đường nhanh chóng bị xâm chiếm bởi các vi khuẩn. Các vi khuẩn này tấn công và phân hủy đường lactose, đồng thời giải phóng ra axit lactic. Axit này làm sữa đông tụ giống như mô tả trong quá trình làm phô mai. Sự đông tụ casein dẫn đến sự tạo gheo làm đông nước và các hạt mỡ. Món quà của Ceres. Tại sao táo bị thâm sau khi cắt? Khi gọt vỏ hoặc cắt táo, màu trắng ban đầu nhanh chóng chuyển thành màu thâm chỉ sau vài phút. Các loại quả khác như mơ, lê, anh đào hay đào không bị thâm mà còn tệ hơn thế nữa, chúng chuyển sang màu đen. Chuối và khoai tây thì hồng lên trước khi hóa nâu. Ngược lại, các loại quả như chanh hay cam lại không hề bị thâm. Tính axit tự nhiên bảo vệ chúng ư? Không hẳn vậy. Nếu một số loại quả bị thâm sau khi cắt, đó là vì lưỡi dao đã phá vỡ một số tế bào và giải phóng một số chất, đặc biệt là một số enzyme vốn được cách ly trong các ngăn chứa đặc biệt. Chính xác hơn là các enzyme polyphenol oxidase có nhiệm vụ oxy hóa các chất polyphenol không màu có trong các loại quả thành các hợp chất kiểu octoquinone. Sau đó, các hợp chất này tự sắp xếp lại rồi bị oxy hóa và trùng hợp thành hợp chất melanin có màu. Melanin chính là chất làm cho làn da của chúng ta có màu đồng tuyệt đẹp sau khi tắm nắng. Tính axit làm chậm các phản ứng trên bởi vì nó hạn chế hoạt động của enzyme, nhưng đặc biệt axit ascorbic có trong quả chanh và các loại quả khác cùng họ, cam, bưởi là một chất chống oxy hóa. Đây là hai lý do khiến chúng ta nên tưới nước cốt chanh lên bề mặt quả đã cắt để bảo quản màu sắc ban đầu của chúng. Hoặc dùng axit ascorbic tinh khiết, vitamin C mua ở hiệu thuốc nếu bạn không muốn thức ăn bị lẫn vị chanh. Các loại quả ngâm siro thì chứa bao nhiêu đường? Việc chế biến hoa quả ngâm siro đóng hộp chỉ thành công đối với những ai hiểu rõ hiện tượng vật lý, được gọi là hiện tượng thẩm thấu, đã được đề cập đến trong chương Món hầm. Tên gọi này nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng kỳ thực hiện tượng lại vô cùng đơn giản. Nhỏ một giọt mực vào một chất lỏng, giọt mực sẽ phân bố dần dần đều khắp chất lỏng đó. Nói cách khác, nồng độ của nó sẽ tự cân bằng ở mọi vị trí trong chất lỏng. Ở đây chẳng có gì là kỳ bí cả. Các phân tử chất lỏng luôn chuyển động không ngừng, vì vậy sự va chạm ngẫu nhiên với các phân tử của giọt mực sẽ làm cho chúng được phân bố ở mọi nơi trong chất lỏng. Hoa quả ngâm siro đóng hộp cũng hệt như vậy. Khi nấu chín quả trong nước tinh khiết, đường trong quả sẽ có khuynh hướng tan vào trong nước để đạt cân bằng về nồng độ, và nước ở môi trường bên ngoài thì đi vào trong tế bào quả để đường ở đó được pha loãng bớt. Vì đường là những phân tử rất lớn nên chỉ có nước di chuyển khắp nơi đến mức làm quả căng mọng lên rồi vỡ ra. Ngược lại, nếu ta nấu quả trong một dung dịch có nồng độ đường lớn hơn nồng độ đường trong quả đó, thì nước trong quả sẽ có khuynh hướng ra khỏi tế bào thực vật để làm giảm nồng độ đường của dung dịch, quả sẽ co lại. Vì vậy, cách nấu các loại quả trong một dung dịch có nồng độ đường tương đương với nồng độ đường của quả sẽ giúp ta giữ được tất cả hương vị tự nhiên của chúng một cách tốt nhất. Hiện tượng xảy ra khi làm món mứt hạt dẻ cũng hoàn toàn tương tự. Trước tiên, đun hạt dẻ thật lâu trong nước để làm chúng thật mềm, sau đó lột vỏ và làm nguội từ từ để không làm vỡ chúng. Trong nước đường có hàm lượng đường ngày càng tăng và cho thêm cả vani. Đường ngấm dần cho đến khi bão hòa trong hạt dẻ. Kem béo và kem trái cây. Cần phải khuấy kem như thế nào? Nhược điểm chính của kem béo và kem trái cây chính là tinh thể đá. Khi dường như không có đá, món tráng miệng thật tuyệt vời, mịn màng, tan chảy trong miệng. Nhưng sự hiện diện của tinh thể đá có kích thước khá lớn trong miệng sẽ tạo nên cảm giác sạn và phá hỏng mọi điều tuyệt vời mà món tráng miệng hứa hẹn mang đến cho chúng ta. Các nhà vật lý và nhất là các nhà tinh thể học nắm được thói quen của các tinh thể. Họ biết rằng muốn có tinh thể lớn thì phải tránh khuấy động dung dịch gốc và phải tiến hành nuôi tinh thể với tốc độ càng chậm càng tốt. Vậy thì người đầu bếp muốn có hiệu ứng ngược lại sẽ phải khuấy càng mạnh càng tốt để tránh sự tạo thành các tinh thể đá lớn. Đồng thời, anh ta sẽ phải tìm cách đưa nhiều bọt khí vào nhằm có được món tráng miệng nhẹ. Vậy, cần phải khuấy như thế nào? Ban đầu, việc khuấy là không cần thiết bởi vì dịch kem cần được làm nguội trước đã. Chừng nào nhiệt độ chưa đạt đến 0 độ thì sẽ chẳng có tinh thể nào xuất hiện. Hơn nữa, cũng không cần đưa bọt khí vào ở giai đoạn này bởi vì lúc này hỗn hợp còn đang quá lỏng và sẽ không giữ được bọt khí. Cuối cùng, kem có trong hỗn hợp sẽ chuyển thành bơ nếu bị khuấy quá mức. Thế nhưng, khi nhiệt độ xuống thấp hơn 0 độ, hãy khuấy thật mạnh tay vào. Cần phải cho dịch kem vào tủ đông lúc nóng hay lạnh? Câu hỏi mới hay làm sao? Lý trí bảo ta rằng tủ đông sẽ làm việc tốt hơn nếu hỗn hợp kem đã được làm lạnh trước đó. Tuy nhiên, lý trí không phải lúc nào cũng đúng. Nước nóng đông nhanh hơn nước lạnh. Hiện tượng này đã được nghiên cứu bởi Ernesto Mampa, vùng Tajani, người đã thực hiện một công thức nấu ăn yêu cầu phải đun nóng sữa, thêm đường để nguội về nhiệt độ phòng rồi cho vào tủ đông. Một ngày, ông quên không để nguội mà cho luôn vào tủ đông và thấy rằng hỗn hợp thu được đông nhanh hơn rất nhiều so với khi ông làm đúng theo chỉ dẫn. Ông đã công bố kết quả nghiên cứu sau này trong tạp chí Giáo dục Vật lý. Tại sao nước nóng lại đông nhanh hơn nước nguội? Người ta cho rằng bình chứa nóng sẽ làm tan đá tại vị trí mà nó tạo thành và sau đó thiết lập được sự tiếp xúc nhiệt tốt hơn với tủ đông. Sự giải thích này là chưa đủ bởi vì hiệu ứng vẫn tồn tại ngay cả khi bình chứa được cách nhiệt nhờ các miếng đệm bằng gỗ hay bằng mousse polystyrene chẳng hạn. Thực ra, ở đây dường như cả ba hiệu ứng cùng diễn ra. Một mặt, sự đối lưu, tức là các chuyển động làm khuấy động chất lỏng khi ở nhiệt độ cao sẽ không giống như khi ở nhiệt độ thấp. Sự khác nhau về tỷ trọng gây ra sự chảy, làm cho dung dịch đồng nhất. Thứ hai, nước lạnh hòa tan không khí tốt hơn nước nóng, do vậy khi giải phóng khí, nước nóng nguội đi nhanh hơn. Thứ ba, dung dịch nóng bị mất bớt nước do sự bay hơi, khiến cho cuối cùng lượng nước cần làm lạnh ít hơn. Kem siêu tốc. Năm 1901, tại Viện Hoàng gia London, Ernest P. Marchand đã phát minh ra một phương thức lý tưởng để làm kem đá hay kem trái cây. Lý tưởng là bởi vì, theo cách của ông, các tinh thể đá tạo ra rất nhỏ, đúng như ta mong muốn, và bởi vì kem nhẹ vô cùng nhờ vào sự hiện diện của vô số bọt khí. Cuối cùng, hỗn hợp được chế biến ngay tại bàn, trước mặt các thực khách chỉ trong vài giây. Phát minh tuyệt vời này của ngành ẩm thực là gì vậy? Ernest P. Marchand đề nghị vứt bỏ dụng cụ làm kem cổ điển và lỗi thời để thay bằng khí lỏng, hay nói chính xác hơn là thay bằng nitơ lỏng, một chất lỏng trong suốt có mặt ở hầu hết mọi phòng thí nghiệm hóa học và vật lý. Chính là khí nitơ được tách ra từ không khí và được làm lạnh đến âm 196 độ C. Không cần phải nói, bạn cũng biết rằng nó rất lạnh. Khi ta rót từ từ vào hỗn hợp làm kem đá hay kem trái cây, nitơ lỏng sẽ bay hơi ngay lập tức, đồng thời hấp thụ nhiệt của hỗn hợp này, khiến cho nó đông đá tức thì. Bị làm lạnh đột ngột, vô số tinh thể đá được tạo thành trong hỗn hợp, trong khi đó nitơ lỏng chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí, các bọt khí bị giữ lại bên trong kem. Tất cả diễn ra trong một làn khói trắng tuyệt đẹp, giống như trong các cảnh phim được đạo diễn dàn dựng cảnh sương mù, đảm bảo buổi biểu diễn thành công mỹ mãn. Bánh ngọt, sốt và tan chảy. Bánh gato cốt chắc mà vẫn nhẹ. Muốn trở thành một đầu bếp giỏi, như Escoffier đã nói, trước tiên phải thử nghề làm bánh ngọt, bởi vì đó là nơi tốt nhất để học hỏi các thao tác định lượng. Hơn nữa, cũng cần nói thêm rằng bánh ngọt còn là mảnh đất tuyệt vời cho các nhà hóa lý và cho người sành ăn. Chẳng phải ta vẫn thấy ở đó các món kem tươi đánh bông, các loại bọt xốp, mứt hoa quả và hàng ngàn thứ khác mà khoa học vẫn giúp chúng ta chế biến thành công. Bánh gato thành công phải có cốt bánh rắn chắc để đỡ được trọng lượng phần còn lại của chiếc bánh. Làm thế nào để tạo được cốt bánh mềm và dễ tan trong miệng? Kết cấu bánh bắt buộc phải có độ xốp và có bọt mịn, thành khoang khí, cũng giống như thành tổ ong, mang lại độ bền cho cấu trúc mà các kỹ sư hiện nay vẫn học cách áp dụng cho các công trình của họ. Cấu trúc chứa nhiều bọt khí giúp bảo tồn được sự mềm mại, hòa hợp với kem đánh bông. Bọt xốp của lòng trắng trứng đánh bông quá mong manh để có thể chịu được sức nặng của cả chiếc bánh gato, và bọt xốp của bánh souffle thì có nhược điểm là bị xẹp sau khi nướng. Vậy phải làm thế nào? Cần phải gia cố cho nó. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét hai kiểu gia cố được phân tích bởi Peter Parham. Kiểu thứ nhất thực hiện với bánh lòng trắng, bánh meringue, là cách làm cho vách các khoang khí cứng lại. Kiểu thứ hai bắt chước kiểu sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng, đó là thêm chất độn, tất nhiên phải ăn được, chẳng hạn như bột và đường. Bọt xốp của bánh lòng trắng. Khi ta khuấy mạnh nước sạch, một vài bọt khí tạo thành, sau đó lại xẹp ngay. Ngược lại, khi đánh bông lòng trắng trứng, có chứa khoảng 90% nước, ta thu được khối bọt xốp tuyệt đẹp, bền trong vài giờ đồng hồ. Lý do ư, tính chất hoạt động bề mặt chính là từ khóa mà chúng ta đã có nhiều dịp nhắc đến. Như vậy, Bọt xốp của lòng trắng trứng mà chúng ta đã gặp với món bánh souffle được tạo ra bằng việc giam các bọt khí trong lòng chất lỏng. Vì bọt khí luôn nổi lên bề mặt như trong trường hợp của nước sạch, nên việc đánh lòng trắng trứng nhằm tạo ra lực giúp bền hóa các bọt khí này. Ta tận dụng sự có mặt các phân tử chất hoạt động bề mặt có trong trứng. Đây là những phân tử chứa một phần ưa nước, liên kết với các phân tử nước và một phần kỵ nước. Chúng không muốn nằm trong pha nước mà chỉ muốn thoát ra ngoài không khí. Ta hãy nhớ rằng các bọt khí bé xíu này khá nhạy cảm với sức căng bề mặt và lực tạo ra bởi chất hoạt động bề mặt. Chúng tạo thành bọt xốp bền hơn và chịu được áp lực tốt hơn bởi vì áp lực này được phân bố trên nhiều bọt khí hơn. Để làm bánh lòng trắng, còn phải cho thêm đường bột. Đường này hòa tan dễ dàng trong thành bọt khí. Công thức rất thông dụng, 2 thìa súp đường cho mỗi lòng trắng trứng, nếu muốn bánh mềm, và 4 thìa nếu muốn bánh cứng hơn. Làm khô hỗn hợp trong lò ấm và khi một phần nước đã bay hơi, chỉ còn lại cấu trúc rắn chắc gồm các phân tử chất hoạt động bề mặt, đường và một phần nước còn liên kết với cấu trúc. Phần này chỉ bay hơi sau khi đun nóng rất lâu, điều mà thông thường cần phải tránh. Nhiệt trong lò nướng làm giãn nở bọt và làm bay hơi nước. Điều này làm bánh phồng lên, đồng thời làm đông tụ nhiều protein của lòng trắng trứng và làm các bọt xốp cứng lại vĩnh viễn. Cách nướng lý tưởng phải là cách tạo ra một lớp vỏ cứng bao phủ bên ngoài lớp ruột mềm mại. Hãy hẹn giờ 40 phút ở 120 độ C, sau đó 2 giờ ở 100 độ C nếu muốn được bánh cứng và 1 giờ ở 110 độ C nếu muốn bánh mềm. Cho đường khi nào? Khi ta làm bánh lòng trắng, phải cho đường vào lòng trắng trứng ở thời điểm nào, trước hay sau khi đã đánh bông? Mọi đầu bếp đều biết rất rõ, chỉ được cho đường vào khi lòng trắng đánh bông đã chắc lại. Tại sao? Bởi vì đường làm cho các protein bị mất nước, nhất là khi nó rất phân tán dưới dạng đường bột. Hiện tượng vật lý này vẫn là hiện tượng khuếch tán. Nếu có đường, không có nước, tiếp xúc với các protein, tính chất phụ thuộc rất nhiều vào liên kết với nước, mà nước thì có xu hướng rời bỏ các phân tử protein để hòa tan đường. Nếu cho đường vào sớm quá, bọt xốp còn chưa tạo ra hoàn chỉnh và lòng trắng sẽ không bong lên được. Có nên mở cửa lò? Khi làm bánh lòng trắng hay bánh souffle, tuyệt đối không được mở cửa lò trong quá trình nướng. Bọt khí và hơi đang giãn nở nhờ nhiệt sẽ có nguy cơ bị xẹp xuống nhanh chóng. Khi tiếp tục nướng, lòng trắng trứng sẽ đóng rắn trước khi bọt khí và hơi có thời gian để phồng lên trở lại. Tốt nhất là hãy sử dụng lò có cửa trong suốt và tuyệt đối đừng nóng vội. Bất lợi của việc đánh trứng quá mức và tác hại của lòng đỏ trứng. Chú ý, đừng đánh trứng quá nhanh vì nếu bạn làm cho protein bị biến tính quá nhanh, lượng không khí được đưa vào sẽ không đủ tại thời điểm liên kết giữa các protein được hình thành. Và nếu tiếp tục đánh trứng sau khi các liên kết này đã hình thành, số lượng liên kết giữa các phân tử sẽ tiếp tục tăng bên trong bọt xốp. Điều này sẽ làm nước vốn dĩ vẫn liên kết với protein bị đẩy ra, bạn sẽ thấy nó tạo thành giọt và nổi trên bề mặt. Sau khi biết đến khó khăn khi tạo bọt xốp, ta hãy xem xét tiếp một khó khăn nữa. Người ta thường nói, một cách nhầm lẫn, rằng không thể tạo được bọt xốp nếu đánh lòng trắng có lẫn dù chỉ một chút xíu lòng đỏ. Đúng là sẽ khó để tạo được bọt xốp bền nếu có lòng đỏ, nhưng khó không có nghĩa là không thể. Ta biết rằng cholesterol trong lòng đỏ là một chất có xu hướng tạo liên kết với các nhóm kỵ nước của protein đã biến tính và ngăn cản các nhóm này tham gia vào sự tạo thành bọt xốp. Do vậy, khi lòng trắng có lẫn lòng đỏ, ta phải tiến hành biến tính một lượng protein lớn hơn để liên kết hết cholesterol. Và vì thế, việc đánh trứng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với khi chỉ đánh riêng lòng trắng. Hơn nữa, tốc độ đánh cần thiết để làm biến tính một phân tử sẽ tăng khi độ nhớt giảm. Lực cản tỷ lệ thuận với độ nhớt, cũng như việc thêm một chút muối hay đường như các đầu bếp vẫn thường khuyên sẽ làm cho việc đánh trứng trở nên dễ dàng hơn nhờ làm tăng độ nhớt. Cốt bánh mềm. Nếu nhiều loại bánh gato chứa bánh lòng trắng, thì một số loại khác lại có cốt bánh dạng xốp. Nguyên tắc để làm cốt bánh kiểu này cũng hoàn toàn tương tự như khi làm bánh lòng trắng. Tuy nhiên, thay vì nướng, phần lòng trắng đã đánh bông và có thêm đường nhằm thu được một cấu trúc rắn chắc ở bề mặt. Ở đây, ta duy trì một kết cấu mềm mại hơn bằng cách thêm vào một chất độn là bột. Tương tự như khi thêm đường vào bánh lòng trắng, ta chỉ thêm bột vào khi lòng trắng đã định hình, sao cho các hạt tinh bột mịn không làm vỡ bọt khí và làm bọt xốp xẹp xuống. Như vậy, ta tiến hành nhào trộn như khi làm bánh souffle, dùng dao phết xúc bọt xốp phủ lên bột và cuộn vào, theo kiểu như khi ta muốn cắt bánh tart. Khi màu sắc của hỗn hợp đã đồng nhất thì ngừng lại. Tương tự, ta thêm chất béo vào, thông thường là bơ nóng chảy, nhằm tạo ra kết cấu mượt mà và làm chậm sự kết tinh lại của tinh bột. Cũng giống như ở trên, ta cuộn bọt xốp phủ lên bơ lỏng còn đang ấm, bởi vì các phân tử chất béo trong bơ có xu hướng liên kết với các nhóm kỵ nước của protein và làm cho bọt xốp bị xẹp xuống. Và để tránh cho bọt xốp sau khi tạo thành bị xẹp xuống, ta làm chín nó. Bằng cách này, ta làm tăng sự biến tính protein và tạo ra các liên kết nội phân tử vĩnh viễn, biến hỗn hợp bán lỏng thành khối bọt xốp rắn chắc. Bên trong lò nướng xảy ra nhiều phản ứng đồng thời, làm cứng vách của các khoang khí và làm cho chúng trở nên bền với áp lực gây ra do sự giãn nở khí và do sự tạo thành hơi. Trên thực tế, tốc độ hóa rắn và sự tạo thành hơi không bằng nhau. Vì vậy, các khoang khí sẽ to ra và thể tích bánh cũng tăng lên 10%. Một cách thử hiệu quả để xác định xem bánh đã chín chưa, đó là ấn mạnh lưỡi dao vào phần bọt xốp và xem nó có bị dính lại không. Chừng nào bọt xốp còn dính vào dao, tức là bánh vẫn chưa chín. Khi lấy ra khỏi lò, bánh sẽ nguội đi, khí bên trong các khoang co lại còn hơi thì ngưng tụ. Điều này làm giảm áp suất bên trong và đôi khi gây ra hiện tượng bánh bị xẹp nếu nó chưa đạt độ chín. Giải quyết vấn đề này cũng khá đơn giản. Thả rơi chiếc bánh vẫn còn nằm trong khay từ một độ cao khoảng 10cm để làm vỡ một số bọt khí. Chiếc bánh trông sẽ không còn đẹp như lúc vừa ra lò, nhưng bù lại, ta sẽ không phải khó chịu khi thấy cốt bánh lồi lõm không đều nhau dưới trọng lượng của vô số món trang trí bên trên. Kem đánh bông. Cuối cùng còn lại một giai đoạn rất quan trọng, chuẩn bị các món trang trí bánh, thường là một hỗn hợp kem tươi đánh bông và vài loại trái cây đỏ hoặc đen. Kem đánh bông cũng lại là một dạng bọt xốp, nhưng độ bền của nó hơi khác. Thật ra, sữa và kem tự nhiên có thành phần chứa những hạt chất béo hình cầu nhỏ xíu, tồn tại ở dạng huyền phù trong nước, được ổn định nhờ các phân tử chất hoạt động bề mặt, chẳng hạn như casein. Tỷ lệ chất béo trong sữa chiếm khoảng 7%, trong kem lỏng, tỷ lệ này đạt tới 18% và nó chiếm tới 47% trong kem đặc. Mặt khác, tỷ lệ chất béo trong bơ chiếm khoảng 83%, nhưng nhũ tương có dạng nghịch đảo, các hạt nước nhỏ bị phân tán trong chất béo. Tương tự, trong kem đánh bông, ta muốn phân tán không khí và nước trong chất béo. Sự đảo nhũ này đạt được nhờ quá trình đánh bông. Các hiện tượng ổn định hóa tương tự cũng xảy ra trong kem đánh bông và trong lòng trắng trứng đánh bông. Độ nhớt đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định bọt xốp. Do vậy, ta cần sử dụng kem càng đặc càng tốt và phải bảo quản nguyên liệu trong tủ lạnh trước khi đánh nhằm làm tăng độ nhớt hơn nữa. Để tránh sự tạo thành bơ, ta có thể đánh kem trong tô được giữ lạnh bằng một lớp đá xung quanh. Cuối cùng, khi kem đã đủ cứng để chịu được trọng lượng của nó cũng như của các đồ trang trí, tức là lúc các hạt mỡ đã được phân tán đủ nhỏ để che phủ các bọt khí và bền hóa chúng, ta xếp chồng lần lượt các lớp kem tươi đánh bông, bánh lòng trắng, bánh biscuit, trái cây lên nhau, thêm một chút rượu để làm say lòng người lớn và mang lại hương vị mới mẻ cho trẻ em, một chút bột sô-cô-la, thế là tác phẩm của chúng ta đã hoàn tất. Các loại vỏ bánh, gấp khúc, xốp, xếp lớp. Tại sao phải ủ bột trước khi nướng? Không ai lại không biết rằng các loại bột nhào để làm bánh đều được làm từ bột, nước và bơ. Tuy nhiên, bột nhào gấp khúc lại khác hoàn toàn với bột nhào xếp lớp và cũng khác một cách đáng kể so với bột nhào xốp. Tại sao cùng được làm từ nguyên liệu giống nhau mà kết quả lại khác nhau? Đó là vì chúng đã được qua bàn tay của người thợ làm bánh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bàn tay ấy đã làm gì. Loại bột nhào đơn giản nhất được làm từ nguyên liệu chỉ gồm bột và nước. Ta thu được một thứ vật liệu có kết cấu như một loại bột matix dày mà không dính tay. Trong quá trình tạo thành thứ bột nhào này, nước đi vào giữa vô số hạt tinh bột và kết nối chúng thành một khối vững chắc. Thật vậy, ngay khi nước tiếp xúc với bột, nó xâm nhập vào giữa các hạt và vào cả các vết nứt của hạt nhờ lực mau dẫn. Nếu ta cán bột nhào này chỉ đơn giản với một thanh cán bột để có miếng bột hình tròn có bề dày 2-3mm, ta sẽ thu được một cái bánh bột mì không nở. Trong quá trình nướng, nhiệt độ của nước tăng lên, các hạt tinh bột trương lên và tạo thành hồ tinh bột. Sau đó, hồ tinh bột cứng dần lại cùng với việc nước bị bay hơi, một khối bột duy nhất được tạo thành. Sự khác biệt của bột nhào để làm bánh tart là sự có mặt của bơ hay bơ thực vật, margarine hay một chất béo khác. Nhờ đó, các hạt bột sẽ tách rời nhau ra. Bơ làm cho bột có độ mềm nhất định. Cũng như trên, hỗn hợp bột và nước tạo thành hồ tinh bột, nhưng mỡ làm tách riêng các hạt hồ tinh bột. Sau khi nướng, bột vẫn còn bở, dễ vụn bởi vì các hạt vẫn có đủ độ rời. Sự gắn kết là nhờ ở bơ, khi nguội đi tạo thành một chất kết dính. Bằng chứng ư, bột nhào xốp khi nóng dễ vụn hơn là khi nguội, bởi vì các chất béo khi nóng sẽ ở trạng thái lỏng, nhưng khi nguội lại trở thành gần như chất rắn. Chính vì vậy mà người ta thường chỉ lấy các loại bánh gato và bánh tart được làm từ bột nhào xốp ra khỏi khuôn khi chúng đã nguội. Việc xem xét hai loại bột nhào đơn giản trên đây mang lại cho chúng ta một bài học về nghệ thuật nấu ăn rất quan trọng. Với mục đích là tạo thành một thứ hồ tinh bột khi nguội, nên ta không được nóng vội trong quá trình chế biến bột nhào. Nước phải có thời gian để di chuyển giữa các hạt, sau đó là để xâm nhập vào bên trong các hạt này. Mục đích là làm cho các hạt trương nở lên. Đây cũng là lý do tại sao các công thức đều hướng dẫn phải ủ bột trước khi đem nướng. Nhào bột có giới hạn. Những cuốn sách dạy nấu ăn hay đều nói rằng không được nhào bột quá mức. Tại sao vậy? Đó là vì bột mì không chỉ chứa mỗi tinh bột, nó còn có các loại protein. Trong đó có một số tạo thành hợp chất được gọi là gluten. Thuật ngữ này được đưa ra vào khoảng năm 1740 bởi các nhà hóa học vùng Strasbourg là Kessel và Meyer và nhà hóa học người Ý Giacomo Bartolomeo Beccari sinh năm 1682, mất năm 1766. Những người đã từng muốn phân tích kỹ lưỡng thành phần của bột mì. Họ nhào bột với nước, tiếp tục nhào trộn bột nhào trong nước. Thứ bột màu trắng thoát ra khỏi hỗn hợp này chính là tinh bột và khối màu vàng có tính đàn hồi còn lại chính là gluten cấu tạo bởi các protein. Protein của gluten hút nước rất mạnh và khi có nước, chúng tạo thành một mạng lưới rất cứng dù có tính đàn hồi. Việc nhào trộn bột kéo dài vốn làm đông tụ các protein gluten và tạo nên một khối bột nhào rất cứng. Đặc biệt khi bột nhào dùng để làm bánh mì xốp, trước tiên, người ta thường hay trộn bơ với bột mì nhằm tạo một lớp chất béo bao quanh hạt bột. Sau đó, nước cho vào sẽ tạo ra thứ hồ tinh bột cần thiết. Nhưng nếu như quá trình nhào bột không đủ thì sẽ không tạo ra được mạng lưới gluten đàn hồi và dẻo dai để chặn sự nổi lên của bánh mì xốp. Bánh ngàn lớp. Bây giờ là bột nhào xếp lớp, tuân theo quy luật hàm mũ. Mỗi lần gấp làm 3 một lớp bột nhào, một vòng, tức là đã tạo ra được tập hợp gồm 3 lớp chồng lên nhau. Nếu lại tiếp tục gấp tập hợp này làm 3 thêm lần nữa, ta sẽ có 9 lớp. Và nếu thực hiện 6 vòng liên tiếp, đồng thời tách riêng các lớp, ta sẽ thu được 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 lớp, tức là 729 lớp. Thật không hổ danh cho cái tên bánh ngàn lớp. Các lớp này sẽ tách biệt nhau trong quá trình nướng nếu như chúng được phân tách bằng bơ và có thể được nướng chín mà không bị lẫn vào nhau. Ngoài ra, việc gấp lớp bột nhào còn khiến cho không khí bị giữ lại bên trong, khí này sẽ nở ra trong quá trình nướng. Thêm vào đó, các lớp được tách riêng rẽ nhờ có hơi nước sinh ra từ nước chứa trong bột. Bột nhào khi được nướng sẽ nở và trở nên nhẹ hơn. Theo những nguyên tắc trên, ở đây tôi muốn đưa ra một công thức làm bột nhào xếp lớp để mọi người đều có thể áp dụng. Tôi xin nói rõ hơn, sau khi thu được những kết quả rất khác nhau từ nhiều công thức được đưa ra trong các sách dạy nấu ăn, tôi đã so sánh chúng một cách khoa học và đi đến công thức cuối cùng như sau. Hãy tạo một khối bột nhào bằng cách trộn bột mì và nước. Mỗi thứ bao nhiêu? Với 250g bột, hãy chuẩn bị 150ml nước. Tỷ lệ nước có thể thay đổi một cách đáng kể tùy thuộc vào loại bột mì có chứa nhiều hay ít protein. Khi bạn thu được một cục bột đồng đều, hãy nhào trộn 250g bơ để có được một kết cấu tương tự như của cục bột nhào. Dàn bột nhào ra thành một miếng vuông khá dày có cạnh khoảng 20cm và đặt bơ lên trên cũng thành hình vuông có cạnh chừng 10cm. Sau đó, đỉnh của miếng bơ vuông hướng về điểm giữa các cạnh của miếng bột vuông, gấp 4 góc của miếng bột phủ lên miếng bơ để bọc nó lại. Tiếp theo, dàn bột theo một chiều duy nhất để thu được một hình chữ nhật, gấp nó lại làm 3 để tạo thành một hình vuông khác. Hãy quay hình vuông này 1/4 vòng và một lần nữa hãy dàn nó thành hình chữ nhật rồi lại gấp làm 3 tiếp. Ủ bột 20 phút trong tủ lạnh, sau đó lặp lại thao tác dàn bột, gấp làm 3, quay 1/4 vòng, lại dàn bột và gấp làm 3, lại cho bột vào tủ lạnh và trước khi đem nướng, lặp lại thao tác dàn bột, gấp làm 3, quay 1/4 vòng, lại dàn bột và gấp làm 3. Sau khi đã cắt viền và rạch nhẹ vài đường trên mặt bánh đã được phết một hỗn hợp lòng đỏ trứng hòa với sữa, nướng bánh trong khoảng 40 phút ở 180 độ C, bánh xếp lớp của bạn sẽ ngon tuyệt. Bột nhào xốp. Các loại bột nhào mà chúng ta đã tìm hiểu cho đến giờ đều gồm có bột mì, nước và bơ. Bột nhào xốp, một loại bột khô giòn tan và vỡ vụn khi nhai, cũng được chế biến bằng cách trộn bột mì với bơ, nhưng có thể cho thêm đường và lòng đỏ trứng. Bột nhào không hề cho thêm chút nước nào, rất bở, dễ vụn và khó để cán mỏng. Để làm được điều này, đừng nhấn quá mạnh thanh cán bột rồi đem nướng. Trong quá trình nhào, bơ làm cho các hạt tinh bột rời nhau ra. Nước có trong lòng đỏ trứng là nguyên liệu giúp làm tăng mùi vị, có nguy cơ tạo ra mạng lưới khi liên kết với gluten, nhưng đường lại có tác dụng ngăn cản việc này. Trong quá trình nướng bánh, trứng đồng tụ nhưng mạng lưới này vẫn yếu và vì vậy bột dễ vỡ vụn ra. Bọt xốp trong bánh quy. Bột nhào dùng để làm bánh quy cũng không chứa mạng lưới gluten. Để làm loại bột này, ta dùng phới lòng, trộn đều lòng đỏ trứng với đường hạt, sao cho tạo ra càng nhiều bọt khí càng tốt. Lòng đỏ trứng hòa tan đường, trong khi đó vô số bọt khí chui vào trong hỗn hợp này. Tiếp theo, cho phần lòng trắng trứng đã đánh bong vào để tạo thành một kiểu bọt xốp nhẹ. Trong khi nướng, tất cả các bọt khí đều nở ra, các bọt hơi xuất hiện và bề mặt được nhuộm màu tùy theo những quá trình hóa học khác nhau. Trong đó, sự caramel hóa, thắng đường đóng vai trò hết sức quan trọng. Trước đó, ta hãy cho bơ gần chảy vào và trộn nhẹ nhàng bằng nĩa sao cho thu được một thứ bột đặc rất khó chảy. Rót bột vào khuôn làm bánh tạt có gờ cao và trơn nhẵn, đem nướng trong lò ở nhiệt độ rất cao, bột nổi lên, chuyển màu và sau 15 đến 20 phút dùng một lưỡi dao cắm vào. Nếu lưỡi dao khô khi rút ra, tức là bánh đã chín đều. Để bánh nguội trong khuôn và kết quả là bánh rất xốp và ngon tuyệt. Vì sao lại có cách làm và kết quả như vậy? Trước tiên, lòng trắng trứng cung cấp protein vốn sẽ đông tụ trong quá trình nướng, có tác dụng ổn định mạng lưới các bọt khí đã phồng lên. Trong khi đó, đường khi nóng chảy lại phản ứng với lòng đỏ trứng. Cách làm này rất giống với làm bánh souffle, chỉ có điều đường được dùng làm chất độn để làm bền mạng lưới. Cuối cùng, các phản ứng khác nhau, caramel hóa hay làm chín trứng, mang lại cho bánh quy một thứ vị vô cùng dễ chịu. Chúng ta hãy lưu ý một điều là bánh xốp Genoese khác với bánh quy ở chỗ lòng trắng và lòng đỏ trứng và các nguyên liệu khác được đánh chung với nhau. Đánh bông lòng trắng khi có mặt cả lòng đỏ ư? Điều này chẳng phải rất khó sao? Khó, nhưng không phải là không thể làm được. Cần phải đánh thật lâu, khoảng 15 phút, cùng với việc đun trong thời gian ngắn trên bếp cách thủy, đồng thời đưa thật nhiều bọt khí vào hỗn hợp. Các loại bột nhào có men nở. Chúng ta sẽ không nhắc lại kiến thức về bánh mì nữa vì đã có hẳn một chương dành riêng cho nó. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu về các loại bột nhào có men nở dùng để làm bánh ngọt. Với các loại bột này, ta thường dùng đến một thứ vốn được gọi tên một cách không chính xác là men hóa học. Đó là gì vậy? Trước hết phải nói rằng đó không phải là các tác nhân sinh học như nấm men, vì sinh vật đơn bào giải phóng ra carbon dioxide khi chúng tiếp xúc với nước và đường. Các men hóa học mà thực ra ta phải gọi là bột nổi hay bột nở là những tác nhân làm nổi rất tuyệt vời, kể cả đối với những loại bánh gato tinh tế nhất. Chúng là hỗn hợp các hợp chất giải phóng CO2 khi ở trong nước nóng. Lúc này, đường không còn cần thiết nữa. Thông thường, các bột nở là hỗn hợp gồm natri bicarbonate, một axit, hay thường là hai axit, chẳng hạn như axit tartric và natri hay nhôm sulfat và tinh bột. Tinh bột có vai trò làm tá dược, có tác dụng tách rời các hạt axit và các hạt bicarbonate, ngăn không cho các hoạt chất tiếp xúc và phản ứng quá sớm. Bột nở gây hai phản ứng hóa học. Thứ nhất là ở nhiệt độ thường, phản ứng hóa học giữa axit tartric với bicarbonate giải phóng ra CO2 và hình thành những bọt khí li ti trong khối bột nhào. Thứ hai là do muối nhôm bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Điều này làm tăng kích thước bọt khí và làm cho bột nhẹ hơn. Vậy là chúng hoàn toàn khác biệt so với các loại nấm men sinh học như loại nấm men của thợ làm bánh mì. Saccharomyces cerevisia. Loại này bị chết khi nhiệt độ tăng quá cao. Ngược lại, nấm men của thợ làm bánh mì lại có hiệu quả hơn rất nhiều đối với bột nhào cứng, chẳng hạn như khi làm bánh mì.